Thân ái kính chào quý thân tín hữu. Một lần nữa, chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu việc Chúa và hầu chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị và các bạn dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Và đề tài của chúng ta hôm nay là mặn mà có duyên. Mặn mà lại có duyên nữa. Thưa quý vị và các bạn, sắc đẹp, quyến rũ, thu hút nhưng sẽ phai tàn theo thời gian. Nhưng cái duyên ăn nói, nếu có, thì sẽ theo suốt cả cuộc đời. Duyên ăn nói là của trời ban, thiên phú mà. Được cho không, nhưng không. Vì thế mà không thể trau dồi luyện tập và học hỏi qua nghệ thuật thêm bước để cho được mặn mà, cho được có duyên. Muốn được như thế thì phải hiểu cho rõ cái tiêu chuẩn mà Kinh Thánh đặt ra là ân hậu. Muốn mặn mà có duyên thì phải biết ý nghĩa của hai chữ ân hậu. Giáo dục gia đình, dạy con cái khi trò chuyện với ai thì không chỉ tỏ bày cái sự tôn trọng qua việc thưa gửi lễ phép mà còn phải biết lắng nghe. Khi nói thì chọn lời ý sao cho tích cực, vì lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau mà. Đời dài khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Tùy vào hoàn cảnh của mỗi người mà áp dụng cái động từ đá này sao cho đúng chỗ, đúng việc, đúng người và nhất là đúng lời. Thánh Kinh cho chúng ta nhiều cái nguyên tắc về cái cách sử dụng lời nói và ảnh hưởng của lời nói. Nhưng những lời nói nhằm mục đích đá, phương hại thì đừng dùng đến. Vì vậy, phải sử dụng những lời nói có nhân từ. Lời nói nhân từ là những lời gây dựng, đem lại an ủi và khích lệ. Chung quanh chúng ta lúc nào cũng có những người đang cần được nghe những lời nói nhân từ. Lời Chúa dạy rằng, lời lành có ảnh hưởng tốt. Châm ngôn 15:4 nói như thế. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sần, nhưng chỉ cần một lời lành khiến lòng vui vẻ. Thật vậy, Mark Twain là văn sĩ nổi tiếng của Hoa Kỳ đã nói một câu làm nhiều người suy nghĩ qua nhiều thế hệ. Ông ấy nói là một lời khen thôi có thể giúp cho tôi vui sống trong 2 tháng. Tại sao là 2 tháng nhỉ? Một con số tượng trưng để nói đến giá trị của một lời khen, một lời khích lệ. Một lời khen, một lời khích lệ có thể giúp một người vui sống trong 2 tháng. Nhưng lắm khi cả năm chúng ta không được ai khích lệ một lời. Và có khi cả đời cũng chỉ toàn nghe những sự chê bai, chỉ trích, chứ không bao giờ nghe được một lời khích lệ nào cả. Thưa quý vị và các bạn, với tình yêu của Chúa và sức mạnh của Ngài, chúng ta có thể nói những lời nhân từ mang lại sự an ủi, khích lệ cho người khác, nhất là người thân yêu trong gia đình của chúng ta. Cái câu ca dao tục ngữ mà nói rằng gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau đó là những điều anh chị em trong gia đình có thể gặp phải. Nhưng mà trong trường hợp không phải là gà cùng một mẹ đó thì chắc là phải là người dưng khác họ rồi. Mà người dưng khác họ đó mà đã đem lòng thương đó thì cần phải thận trọng, vì hậu quả cái động từ đá. Cây dao cũng cho chúng ta một câu khác là đá đó là đá cá lăn dưa đó. Nó có nghĩa là tráo trở, là lừa lọc, là gian xảo thì cần phải tránh đi. Lời Chúa cho ta lời dạy tổng quát ở trong Côlôse đoạn 4 câu 6 như thế này: lời nói của anh, của chị, của em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối hầu cho anh chị em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Không thể có một lời chung cho tất cả, lớn có, nhỏ có, gần có, xa có, mỗi người chúng ta đều có những câu nói bày tỏ ân hậu, những lời lành có ích lợi, khích lệ cho người nghe đến. Riêng đối với vợ chồng, tôi thấy riêng đối với vợ chồng, lời lành, ân hậu, mặn mà, có duyên lúc nào cũng quan trọng cả. Đối thoại giữa vợ chồng là điều quan trọng và cần thiết, nhưng rồi tôi thấy dễ gây ra những xích mích buồn giận và hiểu lầm nữa. Vì thế chúng ta cần biết đối thoại như thế nào đó để vợ chồng không phiền giận nhau, nhưng hiểu nhau và gần nhau hơn. Còn nhớ không? Khi mới là người yêu của nhau đó, chúng ta dễ nói những lời ngọt ngào. Nhưng khi đã là vợ chồng, sống bên nhau mỗi ngày và biết rõ cái khuyết điểm của nhau thì thường dễ nói những lời làm tổn thương nhau. Tại sao như vậy hả? Xin Chúa giúp chúng ta quản trị lời nói để chỉ nói những lời nhân từ ân hậu mang lại ích lợi cho người nghe và tránh những cái lời độc hại tàn ác khiến tinh thần người nghe bị sụp đổ, bị tàn nát. Sứ đồ Phao-lô khuyên, lời nói của anh chị em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh chị em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Cẩn thận chỗ này, cái nghĩa đen của chữ nêm thêm muối không phải là thêm mắm, thêm muối, mà là mặn mà có duyên. Và là ân hậu là lời nói mà nghe xong ta cảm thấy ngọt ngào vì nó mang lại cho ta sự an ủi hay là niềm khích lệ, niềm vui mừng. Lời nói nêm thêm muối là lời nói đậm đà, dễ nghe, khiến người nghe thấy thoải mái, dễ chịu. Mình thích nghe thì có thể đối tượng của mình cũng rất thích những lời như thế. Thì nói đi. Chúng ta cần tập nói những lời ân hậu như thế để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với vợ, với chồng, với cha, với mẹ, với con cái và nhất là với anh chị em trong gia đình. Là vợ chồng, dù đã trải qua thời điểm dùng lời ngọt ngào để chinh phục tình yêu, nhưng luôn cần nói với nhau những lời nhân từ ân hậu để giữ cho tình yêu được đậm đà, tươi mới như thời ban đầu. Sứ đồ Phao-lô khuyên chưa có một lời dữ nào ra từ miệng anh chị em. Một đằng thì ông khuyên chúng ta nên nói những lời ân hậu, trang bị cho mình những tâm tình quý mến để có thể bày tỏ ra bằng lời nói. Nhưng đây là một cái câu nói có tính cách tiêu cực, là đừng có nói những lời dữ nào, đừng có để một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói thì phải nói một vài lời lành, không cần nói nhiều. Chọn lọc, chọn ý, chọn lời, chọn lúc, chọn cái cách nói nữa, mà nói ra những lời lành để giúp ơn và đem lại ích lợi cho người nghe đến. Lời lành là lời mang lại ích lợi cho người nghe. Những lời nói xây dựng mang lại ân phúc thật là quý giá, thưa quý vị và các bạn. Nếu vợ chồng lúc nào cũng nói những lời ân hậu ngọt ngào với nhau đó, thì gia đình êm ấm và hạnh phúc. Trái lại, nếu vợ chồng lúc nào cũng tố khổ nhau, hay nói những lời khích bác cay đắng để làm đau lòng nhau, thì không sớm thì muộn, gia đình đó sẽ gặp vấn đề. Vì như lời Chúa dạy, lời nói có thể làm cho sống, nhưng cũng có thể phá hủy và giết chết. Lời nói có thể giết chết hay là làm cho sống lại tình yêu, sống lại hy vọng và gây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng trong thực tế, thưa quý vị và các bạn, đôi khi và trong nhiều trường hợp, nhiều vợ chồng đã áp dụng cái câu im lặng là vàng, hồn ai nấy giữ. Nếu áp dụng hai cái câu im lặng là vàng, hồn ai nấy giữ không đúng chỗ để xuất cái chiêu á khẩu đó, tức là silent treatment, để trừng phạt nhau khi giận hờn, thì không thể nào áp dụng cái câu ăn nói mặn mà có duyên vào đây được. Phải nói để tha thứ, để gây dựng, để hàn gắn, nhưng không thể dùng cái sự yên lặng để trừng phạt nhau. Có hai vợ chồng đã ngầm quyết định không thèm nói năng gì với nhau nữa hết, nên thường viết những cái nốt dán ở trên bàn, ở trên cửa, ở trên tủ lạnh đó. Rồi một hôm anh chồng có việc phải đi công tác xa thì để một cái nốt cho vợ, nói rằng: em ơi, thức anh dậy lúc 5 giờ sáng để ra phi trường. Cái anh ngủ một giấc đến khi mặt trời dọi vào mặt lúc 7 giờ sáng thì biết mình đã quá trễ rồi. Và bây giờ cái lời lành không có, lời ân hậu không có. và không có cái lời nào để có thể diễn tả cái nỗi tức giận của mình. Thì trong lúc đó anh đã chậm lại và thấy rõ ở trên gối của mình có một cái nốt nhỏ vợ viết là 5 giờ rồi anh, dậy đi. Không nói thì phải viết. Thì viết đó không phải là cái lời nói mình muốn nói. Trong khi đó hai vợ chồng khác thì lấy nhau chưa được 10 năm đâu. Mà tình cảm vợ chồng đã bắt đầu phai nhạt rồi. Mỗi khi nói chuyện là hai vợ chồng cứ cãi nhau. Không những không nói lời ngọt ngào với nhau mà hầu như bàn đến chuyện gì thì cũng là khắc khẩu. Bất đồng ý kiến với nhau thường trực. Và mỗi lần vợ chồng cãi nhau thì người vợ buồn khóc cả đêm. Và vì thế mất ngủ thường xuyên. Rồi một đêm nọ người vợ không ngủ được nữa. Vì cứ liên tục nghĩ đến những cái ý tưởng đến với trong tâm trí mình. Và không còn chịu nổi với cái sự cay nghiệt, yên lặng. Và nhiều khi tàn độc trong những lời nói của chồng với mình. Nửa đêm thì người vợ nghĩ nếu cứ để những điều này nó vây hãm mình. Thì không thể nào tiếp tục sống như vậy. Và chị bắt đầu nghĩ đến một điều có thể thay đổi cái tình trạng đó. Là chị bắt đầu nghĩ đến những cái điểm tốt của chồng mình chưa khen, mình chưa khích lệ, mình chưa nói những cái điểm tốt của chồng bao giờ cả. Rồi chị ra bàn quyết định lấy viết, liệt kê những cái chuyện hay của chồng, chuyện tốt của chồng và những cái kỷ niệm thân thương từ những ngày yêu nhau. Em yêu anh vì những đặc điểm như thế này, thì cứ viết ra. Và cho đến sáng hôm sau thì anh chồng nhận được những cái lời khích lệ của vợ. Và từ sở gọi về thì giọng anh bỗng nhiên cảm thấy rất vui. Vì cái lời lành nó đem lại sự vui mừng, sự an ủi, sự nâng đỡ. Và chiều hôm đó về đến nhà thì khỏi phải nói nữa rồi. Người chồng hăng hái lấy cái tờ giấy mà vợ đã ghi cái ưu điểm đó ra đó. Đóng thành một cái khung, treo luôn lên tường. Và từ đó mỗi lần đi ra đi vô thấy cái khung đó đó. Thì chỉ cần nhìn nhau là biết phải nói với nhau những điều gì rồi. Chúng ta cần phải dùng mọi cách để hàn gắn thương đau. Chứ đừng có tận hưởng những cái thú đau thương ở trong sự yên lặng và dằn vặt lẫn nhau nữa. Tạ ơn Chúa, nếu chúng ta biết dùng những cái mẫu chuyện nhỏ như thế để áp dụng vào hoàn cảnh của mình, nói lên cái ưu điểm của đối tượng yêu thương của mình, thì hạnh phúc, yêu thương sẽ được nhìn thấy một cách tươi mới trong gia đình. Và đó là điều thật đơn giản mà chúng ta có thể thực hiện. Cho dù bao lâu rồi đi chăng nữa, mặn mà, có duyên, ân hậu vẫn luôn là cái thước đo để định chuẩn cái sự thông đạt, sự thông cảm, sự hiểu biết trên nền tảng hạnh phúc của gia đình và những người thân yêu của chúng ta. Mong ước quý vị có thể thực hiện những điều đó ở trong cái phạm vi mà Chúa đã đặt mình vào. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.